vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua, chúng tôi đã được trò chuyện với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Thì lần đầu tiên xin kính chào anh Tạo ạ. Dạ.
Làm xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như là khán thính giả của đài SBS Úc Châu dành cho chương trình dành cho người Việt Nam và phát thanh bằng tiếng Việt.
Dạ vâng, cảm ơn anh, hân hạnh được tái ngộ với anh. Và thưa anh, một cái câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn đưa lên để bàn luận với anh là một lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng nếu mà cục điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam sau những chuyến mà hàng không Việt Nam đã chở những Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam để trốn dịch coronavirus. Thì câu nói này nó nhắc lại ngày xưa là người ta nói rằng sau thời kỳ 75 đó, nhiều người ở miền Nam nói rằng nếu cục đèn biết đi thì cũng đã vượt biên rồi. Thưa anh, cái nguồn tin này đó thì lại nói là lấy từ hãng thông tấn Sputnik của Nga. Thì anh có biết chuyện này không ạ? Dạ.
Tôi có biết thông tin này, nhưng mà tôi không biết cái chuyện là Sputnik nó có đưa lại cái này. Theo kinh nghiệm của tôi về Sputnik, nó cũng có lúc nó đưa chuẩn nhưng cũng lúc nó cũng đưa sai. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông Phúc thì có thể ông ấy nói, cũng có thể nói về đó vì ông ấy tính hồi giờ là chủ quan. Đấy, mà thích văn hoa bóng bẩy. Thế thì câu chuyện nó dừng lại ở chỗ này này. Tức là hai cái việc ra đi nó khác nhau. Sau năm 75 người ta chịu không nổi về phân biệt đối xử rồi. Đói nghèo, khốn khổ thì phải bỏ nước ra đi và người dân thậm chí liều mạng nó bỏ xác ở đại dương, ở biển Đông, ở đại dương mênh mông cũng đi, một sống một chết cũng đi để đi tìm đến bờ tự do, tìm một thứ nơi có thể sống được, là đỡ nhạt thở về mặt chính trị, về đời sống xã hội. Thì cái chuyện đó là, hồi đó thì người ta có một câu nói vui hình tượng, nghĩa là nếu mà cái cột điện ở Việt Nam mà nó có chân thì nó cũng bỏ đi luôn. Thế thì ông Phúc cũng lấy cái chuyện đó để ông nói về cái chuyện là Việt kiều ở Mỹ muốn về Việt Nam. Tôi thấy là cái này, cái muốn về nó khác nhau, hai cái sự di chuyển khác nhau. Việt kiều ở Mỹ họ muốn về Việt Nam thật sự, hoặc là người Việt ở bên Mỹ kẹt bên đấy họ muốn về thật sự. Bởi vì sao? Vô tư mà nói rõ ràng là chính phủ Việt Nam đối phó với cái dịch Covid-19 này tốt, được thế giới thừa nhận là nước những người, kể cả những người luôn luôn bất đồng ý kiến với chính phủ thì cũng có ý kiến ra đến vô một chút thôi, cái đa phần cũng phải thừa nhận rằng rõ ràng là cái dịch sang tới Việt Nam là bị khống chế, không bị vỡ trận, không lây lan lung tung. Thế thì tất nhiên những cái thông tin đó là đến với bà con người Việt ở bên Mỹ, bằng có thể là đi học, đi du lịch, hoặc là thậm chí đã từng định cư ở đó thì họ sợ thì họ cũng chạy về. Thế là cái cú đầu tiên lâu rồi, không phải đầu tiên nhưng mà đúng là cơ hội là cũng sớm, của một cái ông người Hoa, quốc tịch Mỹ người Hoa, hình như ông tên là Lee Jing. Đấy, thì ông vào tới Sài Gòn người ta chuyện là ông bị Covid và chữa miễn phí cho ông. Ông về Mỹ ông nói các cái chặng truyền hình của người Việt, những tờ báo của người Việt phỏng vấn ông, ông nói ông được miễn phí. Thế thì nó cũng gây một cái tâm lý rất là háo hức, tiền là một chuyện thôi, nhưng cái chính người Việt Nam giữ được cho đến hôm nay chưa có ca nào chết vì Covid. Đấy là theo thông báo chính thức của nhà nước Việt Nam. Tôi nghĩ có ăn gian chăng nữa thì cũng không đáng kể.
Dạ vâng. Dạ thưa anh.
Bệnh nhân người Anh ấy, chết rồi mà chết đi rồi mà sống lại được. Bây giờ có cơ là thoát ấy. Thì đấy cũng thành công thì người ta cũng muốn về để người ta, nếu mà tránh dịch bên đấy và nếu có mắc dịch thì chạy chữa bên này nó cũng đơn giản hơn chứ bên kia. Mà tôi theo thông tin tôi nhận được cũng hơi phức tạp.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, trước khi mình bàn thêm nữa thì thưa anh, liệu rằng cái thông tin này có xác thực đến bao nhiêu phần trăm, bởi vì các báo chí tại Việt Nam sau khi đăng rồi đã tháo xuống, không còn ở trên trang mạng nữa, thì liệu rằng cái thông tin này có quả rằng ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy không thưa anh?
đang lên rồi hạ xuống là cái việc bình thường của báo chí Việt Nam theo chỉ đạo của ban tuyên giáo. Đôi khi những cái tờ báo lớn ấy, thì trước khi họ đăng họ rất thận trọng, họ phải xác định nguồn đâu đấy có thì họ mới dám đăng, chứ không thì bị phạt nặng lắm. Những tờ báo nhỏ thì có thể nó ẩu, nhưng mà những tờ báo lớn là nó bị đòn nhiều rồi, cho nên là nó rất là cẩn thận. Thế mà khi đăng lên rồi hạ xuống thì có hai khả năng xảy ra. Một đấy là nguồn tin tào lao, mà hai có thật nhưng mà không được phép nói như thế. Người trên mạng kêu bào ta đem ra làm trò cười thì nó không hay. Mà ông Phúc thì tôi biết cái tính ông rồi, đi đâu ông cũng nổ tắc toát, đã nói thẳng là trình độ thì không có, nếu như mà thích nói văn hoa ví von vân vân, đi đâu cũng đầu tỉnh này đầu tàu tỉnh kia đầu tàu riết rồi. Việt Nam nó như trái mít, tỉnh nào 64 tỉnh thành tỉnh nào cũng mũi nhọn đầu tàu hết đấy, hoặc là những hình tượng khác như thế. Ông đi đâu ông cứ nói. Nhiều lúc bà con trong nước ấy, thấy báo chí nhà nước đăng ấy, mình thấy như vậy tức cười. Họ nói bằng cách châm biếm là dù sao thì chúng ta cũng có một ông thủ tướng có năng khiếu hài hước để cho chúng ta được một trận cười.
Dạ vâng, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nổi tiếng với cái danh hiệu là Thủ tướng cờ lờ mờ vờ, phải không anh? Dạ, và thưa anh, nhiều người cũng quan ngại về những con số mà mà giới chức y tế tại Việt Nam đưa ra là một quốc gia có 90 triệu dân không có một trường hợp tử vong nào về coronavirus, trong khi cái việc mà thử nghiệm thì lại quá ít. Nếu so với nước Úc chẳng hạn như nước Úc có khoảng 24 triệu dân mà số thử nghiệm rất là nhiều, thành thử ra nó lại khác biệt. Tại Việt Nam không có thử nghiệm nhiều, và hai nữa là con số tử vong thì nhiều người đặt dấu hỏi là có thể họ chết vì dịch bệnh là nhưng mà bị gán là chết vì một cái nguyên do khác, thưa anh.
Cái đó có thể có, nhưng mà tôi nghĩ rằng là về mặt lý thuyết ấy, nhưng mà thực tiễn ấy, không dễ gì làm chuyện ấy đâu. Bởi vì cán bộ ngành y ấy, kể cả các viện xét nghiệm như Pasteur chẳng hạn, các bệnh viện này, tác phong của các thói quen của các bác sĩ, các nhân viên kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật là họ rất là trung thực, và trước sau nó cũng lòi ra thôi. Cho nên là tôi thì tôi cho rằng là cái số công bố ấy là đúng. Họ cố gắng họ giữ được, làm mọi cách để mà không có ai bị làm sao hết, để lấy điểm cho Việt Nam, đồng thời cũng lấy điểm cho ngành y tế Việt Nam. Sau cái cú này thì chắc chắn rằng là sẽ có những nhà đầu tư đổ tiền vào trong ngành y tế Việt Nam để mà cùng phối hợp kinh doanh có lãi trang thiết bị nọ kia, hoặc là những cái người bệnh nhân mà họ không phải là quá đại gia thì họ đến Việt Nam để họ chữa bệnh, mà đã có rồi đấy, tôi biết là mấy năm rồi đã có rồi. Họ đến Việt Nam chữa bệnh thì bác sĩ cũng có trình độ tốt, nhưng mà cái giá nó mềm, chấp nhận được. Thì đấy cũng là một cái cách của nhà nước để mà họ làm kinh tế. Mà người chết thì để tôi không có nghi ngờ gì đâu.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, trở lại cái chuyện anh nói lúc đầu là hai hoàn cảnh. Một là sau năm 75, cột đèn tại Việt Nam nếu có chân thì cũng đi, cũng vượt biên. Và câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc mà người ta cho rằng ông nói là cột đèn ở Mỹ nếu mà có chân cũng về Việt Nam, thì anh nói rằng trong hai hoàn cảnh khác nhau, thì anh có thể cho quý khán giả được biết rằng cái hoàn cảnh khác nhau như thế nào, thưa anh?
Vâng, bây giờ nếu mà nói một người đã có quốc tịch Mỹ, có thể sang ở Mỹ mà bảo họ về Việt Nam định cư luôn á, thì tôi nghĩ là hiếm, rất hiếm có những người như thế, hầu như là không ai chịu chuyện đấy đâu. Có, nhưng mà những người đã vì hoàn cảnh này hoàn khác hay là thần kinh có vấn đề chứ còn không ai chấp nhận đi về Việt Nam để định cư mãi mãi, trừ những người già họ buồn chán bên đấy thì họ có thể muốn về. Còn cái làn sóng vừa rồi muốn về Việt Nam á, chủ yếu là tránh cái dịch COVID-19, mà thấy chính phủ Việt Nam làm thành công. Và hiện nay cái số có nguyện vọng bay máy bay về Việt Nam để mà né cái dịch COVID-19 ở Mỹ thì vẫn còn rất là nhiều. Lúc đầu thu xếp cũng có những cái chuyện luận thuận ở bên phía hàng không Việt Nam phối hợp với sứ quán Việt Nam ở bên Mỹ, làm cho người dân người ta nghi ngờ có cái gì tiêu cực trong chuyện này, nhưng mà sau này thì thấy cũng êm ả. Tất nhiên cái việc cho về thì tôi cũng đồng ý với chính phủ là một cách có kế hoạch, lâu lâu một đợt, mấy trăm người, dài ra để có thể khống chế được thì mới được, chứ không nếu mà về Việt Nam mà vô kế hoạch xảy ra gọi lây nhiễm cộng đồng ấy, có trận thì gây lắm. Đấy, thì xung quanh cái việc đó thì tôi cho cái nguyện vọng về của những người Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam, người Việt Nam đi du lịch thăm viếng con cái vân vân, tất cả đó là chính đáng. Và họ cũng rất là sợ bên kia là chi phí cao nếu họ không có bảo hiểm chữa bệnh y tế thì rất là căng, về Việt Nam thì nó nhẹ hơn rất nhiều á, thì họ cũng muốn chạy về Việt Nam qua cái đợt này rồi mới tính, chứ không ai mới điên gì mà bảo là bỏ nước Mỹ để quay về Việt Nam định cư. Có rằng chỉ số người nào đó, cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó thôi, chứ còn nhìn chung không có cái chuyện như người ta nói bóng bẩy, cái cột đèn ở Mỹ mà nó nếu mà nó có chân thì nó cũng chạy về Việt Nam, câu đó không có đúng, câu đó nó không phản ánh đúng thực chất. Mà
dạ vâng, có lẽ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một lúc nào vui đó thì nói lên câu đó. Nếu mà ông có nói như vậy thì chỉ để cho, như anh nói là tính của ông hay văn hóa 47, mặc dù rằng
bốc đồng,
mặc dù rằng cái trình độ ông thì cũng là một chuyện rất đáng nghi vấn, như qua cái chuyện mà cơ lơ mờ vờ không?
Đúng rồi. Rồi thơ của Đỗ Trung Quân này gắn cho Giang Nam, cũng như bài quê hương. Đó, ông cũng thích lấy thơ để là lấy oai, nhưng mà cuối cùng thơ của Đỗ Trung Quân thì nói là đây là thơ của nhà thơ Giang Nam. Đỗ Trung Quân lên tiếng, gọi thơ đấy buồn cười. Cái này là cái văn hóa tối thiểu, học sinh phổ thông phải biết. Ông ấy tôi biết rồi, ông ra Bắc, từ cái lúc mà năm 1967, ông đi vượt tuyến ra theo chế độ của gia đình, cách mạng. Cùng với cái thằng em họ tôi cũng đi cái đợt đó đó, em còn bà cô ruột tôi đó. Biết rồi, học là bắn tắt, học nhanh mà học sinh miền Nam này. Rồi ấy là vào đại học thì tất nhiên cũng ưu tiên học sinh miền Nam. À, học cấp tốc, học mà hơi yếu một chút thì cũng cho tốt nghiệp để về xây dựng miền Nam. Cái lứa đó tôi biết chắc chắn, chứ còn không có chất lượng đâu. Đấy, cho nên ông Phúc nói nhiều cái làm công chúng thì cười, nó không đúng.
Dạ vâng, thì thưa anh, vẫn có những lớp mà học bổ túc gì đó, bổ túc cho cái trình độ của mình, thì dường như là ông cũng có được những bằng cấp gì mà ghi ở trong lý lịch, thưa anh, thì nữ ra mới xứng đáng là một nhà lãnh đạo của Việt Nam, thưa anh, phải không ạ?
Chả cần ông Nguyễn Tân Dũng có cái bằng gì, cùng nó là bằng học luật tại chức. Người ta, người Việt Nam mình có cái thành ngữ là dốt như trình tu, ngu như tại chức, đó, thì vẫn làm thủ tướng cơ mà. Cho nên ở Việt Nam mình nó thế. Rồi ông Đỗ Mười cũng vậy, ông Đỗ Đức Mạnh trưởng thành từ trung cấp lâm sinh, anh cán bộ trung cấp thôi, nhé, rồi học lần học ba cái ba lần nhanh ở trường đảng, thế đến làm tổng bí thư, thì bằng cấp của các ông không đạt thành tiêu chuẩn, đấy, cho nên là cũng bằng cấp ở Việt Nam nhìn chung sau giai đoạn sau này chất lượng quá kém, mà thực sự nó là như thế. Giai đoạn những năm 65 trở về trước, bằng cấp của Việt Nam hoặc là Việt Nam gửi lưu học sinh ra Đông Âu học nó còn đỡ, thế bây giờ thì thôi, tiến sĩ giáo sư thâm bạt mạng. Một rừng giáo sư, một rừng tiến sĩ, tôi gặp mấy ông đó rồi. Gì đâu.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chuyện đó mình để đó đi. Nhưng mà một cái câu chuyện thời sự hiện nay, tôi biết rằng có 44.000 hecta sẽ bỏ trống trong vụ hè thu 2020, tức là vụ chính tại Bình Thuận và các tỉnh miền Trung do thiếu nước và thiếu mưa. Thì thưa anh, tình trạng này nó như thế nào anh?
Có, bác sĩ Việt Nam có phản ánh chuyện đó, là Nam Trung Bộ, Bình Thuận. Người khô hạn, kể cả Nha Trang thì chúng tôi cũng khô hạn, Ninh Thuận, Phan Rang ấy cũng khô hạn, rất nhiều tỉnh khô hạn. Nhưng mà cũng may mắn là ở trong Nam Bộ người ta sản xuất lúa tốt. Sáng nay tôi mới đọc bài của giáo sư Võ Tòng Xuân, ông ấy là cái người lớn tiếng chống lại cái lệnh giữ gạo lại để bảo đảm an ninh lương thực trong lúc giá gạo thế giới đang rất thuận lợi cho nông dân Việt Nam. Và ông nêu quan điểm là cần phải cho xuất lúc đấy, là ông tính toán được, ông bảo Việt Nam vẫn đủ an ninh lương thực, là ông nhiều năm trong ngành nông nghiệp cũng biết rằng người dân Nam Bộ họ vừa gặt xong là họ gieo xạ ngay, một năm họ làm 2-3 vụ, và 2 vụ là ít ấy. Thế thì bây giờ vẫn thừa lúa thừa gạo để xuất khẩu, cho nên cái việc ở Bình Thuận khô hạn thì khổ cho nông dân ở đấy thôi, không có thu nhập, chứ còn an ninh lương thực của Việt Nam thì không cần phải lo lắng gì nhiều.
Dạ vâng, thì tại Bình Thuận thì có khoảng 27.000 hecta, còn Ninh Thuận thì khoảng 11.000 hecta, còn Bình Định thì 5.000 hecta, Quảng Ngãi từ khoảng 2.000 hecta. Thì thưa anh, những chỗ khác thì lại các đập chứa nước thì có thể nói rằng có thể lo được từ Quảng Bình tới Huế. Thì riêng tại Bình Thuận và Ninh Thuận, anh có thể cho biết rằng nhà cầm quyền để đối phó với chuyện này như thế nào? Với viễn cảnh trước mắt là không có mưa và khô hạn như vậy thì người dân sẽ lấy lương thực ở đâu mà sống thưa anh?
Tôi nghĩ cái biện pháp mà chính phủ sẽ dùng đầu tiên là cứu trợ, lấy sẽ xuất kho dự trữ quốc gia để cứu trợ cho bà con ở vùng gọi là đói, không đủ gạo ăn. Chứ còn cái thông tin và những cái vùng hạn ở miền Trung, Nam Trung Bộ thì có được xử lý như thế nào tôi chưa nghe. Là phải cũng khó, không phải dễ dàng gì mà dẫn nước ở đâu về cho những cánh đồng khô hạn đó. Bởi vì nguồn của nó không có mưa thì sao? Chịu chết. Chúng tôi ở đây cũng biết rồi, có những cái năm trên nguồn từ giáp với Đắk Lắk kia nó không có mưa. Thì Khánh Hòa cũng lãnh đổ. Mấy cái huyện Ninh Hòa, Ninh, Diên Khánh là cũng hạn hán. Thì cái chuyện ấy, nó mình phải chấp nhận, nó làm nông nghiệp mà. Làm nông nghiệp thì nó phụ thuộc vào trời rất là nhiều. Còn vai trò nhà nước, nếu nông dân bị đói, thì nhà nước phải kêu mang, phải có hỗ trợ bằng quỹ dự trữ quốc gia, kêu gọi các cái tổ chức xã hội dân sự của người dân để thực hiện, những người làm từ thiện giúp đỡ hỗ trợ để mình cứu đói cho người dân.
Vâng, một câu hỏi nữa thưa anh, tại Ninh Thuận và Bình Thuận có con sông nào để có thể dự trữ nước, làm những hồ chứa nước cho những cánh đồng mà biết chắc rằng sẽ không có mưa và sẽ bị khô hạn trong cái mùa tới nữa không thưa anh?
Tôi biết ở Ninh Thuận ngay Phan Rang nó gọi là sông Dinh, nó có một con sông cũng khá lớn, sông Dinh. Ninh Thuận cũng có một con sông gì đó, tôi không nhớ lắm, nhưng khi tôi đi ngang Phan Thiết thì thấy con sông nó chảy ra biển. Đấy. Nhưng mà không biết rằng vị trí của những con sông đó, nó cách ở những cái đồng lúa đó bao xa và địa hình có thuận lợi hay không, có kênh mương để dẫn hay không. Mình không phải người địa phương mà không biết được. Nên cho nên là giải pháp dài hạn, chống hạn cho cái vùng hạn của Ninh Thuận, Bình Thuận thì tôi không phải nhà chuyên môn, không phải người của địa phương, tôi không giải quyết được. Mà tôi nghĩ là nếu mà dễ thì nhà nước cũng đã làm rồi, pháp thuộc nó, thời pháp thuộc người ta cũng đã làm rồi. Như ở Khánh Hòa này, đập Đồng Cam vân vân của Phú Yên, rồi thì sau này thì có cái đập Đá Bàn. Đập Đá Bàn thì do chính phủ nhà nước sau năm 75 làm, là năm 80 gọi là công trình thế kỷ ấy, thì cũng làm cái đập để chứa nước, nhưng mà sức người cũng có hạn thôi, không thể thắng trời được. Năm nào mà ông dứt khoát ông không chịu mưa thì ngay cái hồ chứa nước Đá Bàn cũng không có nước để mà phát điện và cấp nước cho dân, hoặc cấp nhỏ giọt thôi. Làm nông nghiệp thì phải biết thế, nó bất lợi như thế, chứ không phải lúc nào nó thuận lợi được.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Văn Tạo cho những thông tin này rất nhiều vào trong tạp chí Việt Nam Tuần Qua hôm nay. Dạ, kính chào anh và chúc anh sức khỏe. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách, cũng như xin kính chào các khán thính giả của đài SBS Châu, chương trình dành cho người Việt bằng tiếng Việt.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.